Phục như vậy tôi nghe một thời thế tôn ngự tại kỳ thiên tình xa của trường gia thắm cô độc gần thành xa thế kỷ đêm gần bạn có một vị trời chuông sáng vô thân đạo quang chiếu giữa sáng tòa kỳ thiên đến nơi Phật ngự đành để thế tôn ngự bóng rồi đứng một bên phương kinh bên bên bằng lời kể rằng chữ thiên ba nhân với suy nghĩ điều hạnh phúc an tâm cầu mong đời một đời sống an lành nên ngày đi mượn hoan nghỉ dạy chúng con để cuộc lên cao thượng thế tôn tiền lời hỏi rồi giảng dạy như vậy công thân vui kẻ thân cần bên trí cũng nhường lại tôn đức là phúc lên cao thượng ở chủ tư tiền thơ công đương chương đã làm chân chánh lương tư tâm là phúc lên cao hồng tạo nói những lời chân chân mà phúc lên cao thượng hiểu phần bằng sân thành chăm sông bờ và có sông bằng nghệ thương thiền mà phúc lên cao thượng bố thi hành đúng pháp dương minh hàng nguyên buồn mạnh khi không nói lầm là phúc lên cao thượng xả đi tâm niệm ác tự chế không say xưa tinh thần trong địa pháp là phúc lên cao thượng biết tôn kính khiêm nhường trí tôn và đi ơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lên cao thượng nhận nhục tánh thương hóa thương hiệp kiến xa môn tùy thời cảm đừng pháp là phúc lên cao thượng sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lên cao thượng khi tu chạm biệt đời
tâm không động
không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lên cao thượng nhìn sợ hành như vậy không chỗ nào tối thân hay được an toàn là phúc lên cao thượng.
Nam mô Bụt Tha Giá. Con Anicca thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni, thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ hai ngày 16 tháng 5 năm 2011, Phật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Tao Thoát mỗi ngày, giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10:00 tối, Houston từ 7:30 đến 10:00 sáng, New York từ 8:30 đến 11:00 sáng, California từ 5:30 đến 8:00 sáng, Paris từ 2:30 đến 5:00 chiều, Sydney từ 10:30 tối đến 1:00 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay kỷ niệm 2600 năm Thế Tôn thành đạo, hội chúng tiếp theo sẽ do Thượng tọa Tuệ Siêu giảng giải với sự điều hợp của chư tăng, gồm các tiết mục thảo luận bản tin Phật giáo và mở đầu chương trình. Xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp, đảnh lễ Tam Bảo, nhất tâm đảnh lễ Đức Phật, nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ thế gian giải, vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đang nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu uy đức Phật bảo, nguyện cầu uy đức Pháp bảo, nguyện cầu uy đức Tăng bảo, xin Tam bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị xấu xa, những nghịch duyên trở ngại, thảy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc thú trong thiền. Chư thiên đà văn tập, xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý. Rồi phản hồi thiên sứ, chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thân văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Nam mô Bụt Tha Giá. Kính mời Sứ Lăng Già Nguyệt đọc phần chánh kinh hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá.
Bài học hôm nay, chương trình kỷ niệm 2600 năm Thế Tôn thành đạo, ngày 16 tháng 5 2011. Phần hội chúng tiếp theo. Phần A, Đức Phật và Đức Ananda. Ananda là con ông hoàng Amitodana, một người em của vua Suddhodana tịnh phạn. Như vậy, Ananda là em chú bác của thái tử Siddhartha Siddhartha. Sự ra đời của ngài là một đại hạnh cho hoàng tộc, vì lẽ đó tên ngài là Ananda. Hai năm sau khi Đức Phật thành đạo, hoàng thân Ananda xuất gia cùng với năm vị quý phái khác của dòng Sakya là Anuruddha, Patthiya, Kimbila và Devadatta. Không bao lâu sau khi nghe một thời pháp của đại đức Puna Mantaniputta, ngài đắc quả Tu Đà Quần, Sotapatti, nhập lưu lần đầu tiên trong tứ thánh. Khi Đức Phật được 55 tuổi thì đại đức Ananda trở thành vị thị giả chánh. Trong khoảng 20 năm sau khi Đức Phật thành đạo, ngài không có chọn ai làm người hầu cận thường trực. Một vài vị tạm thời hầu Đức Phật nhưng tỏ ra không được chuyên cần và phẩm hạnh không đúng mực thanh cao. Ngày kia tại Chetavana, kỳ viên tịnh xá, Đức Phật gọi các đệ tử đến và dạy: giờ đây Như Lai đã lớn tuổi, này các tỳ khưu, lắm khi Như Lai nói ta hãy đi lối này thì có người lại đi lối kia, cũng có người đánh rơi y bát của Như Lai. Vậy các thầy hãy chọn một người để thường xuyên hầu cận Như Lai. Từ Đức Sariputta Xá Lợi Phất trở xuống, hầu hết các vị tỳ khưu đều xin được phục vụ Đức Phật, nhưng ngài khước từ tất cả. Lúc ấy đại đức Ananda ngồi im lặng một bên, các vị khác khuyên ngài xin, và ngài quỳ lên xin được phục vụ Đức Phật với 8 điều kiện. 1. Đức Phật không ban cho ngài Ananda những bộ y mà thiện tín dâng đến Đức Phật. 2. Đức Phật không ban cho ngài những vật thực cho thiện tín dâng đến Đức Phật. 3. Đức Phật không cho phép ngài cùng ở chung trong một tịnh thất với Đức Phật. 4. Đức Phật không cho phép ngài cùng đi với Đức Phật đến nơi mà thí chủ chỉ thỉnh Đức Phật. 5. Đức Phật sẽ hoan hỷ cùng đi với ngài Ananda đến nơi nào có một thí chủ thỉnh ngài Ananda đến. 6. Đức Phật sẽ hoan hỷ cho phép ngài được tiến dẫn những vị khách từ phương xa đến ý kiến Đức Phật. 7. Đức Phật sẽ hoan hỷ cho phép ngài đến bạch Đức Phật một khi có điều hoài nghi phát sanh. 8. Đức Phật sẽ hoan hỷ lặp lại thời pháp mà Đức Phật giảng lúc không có mặt ngài tại đó. Đức Phật chấp thuận 8 điều thỉnh cầu, 4 có tính cách tích cực và 4 có tính cách tiêu cực của đại đức Ananda. Và kể từ đấy, đại đức Ananda trở nên vị thị giả hầu cận thường xuyên Đức Phật đến giờ phút cuối cùng trong suốt 25 năm trường. Như bóng theo hình, Ngài theo Đức Phật đi khắp mọi nơi, rất chuyên cần chăm sóc mọi nhu cầu của Đức Phật với mọi lòng kính mến và quý trọng. Đêm như Ngài, lúc nào Ngài cũng sẵn sàng để phụng sự Đức Phật. Kinh sách ghi rằng, đêm đêm, Đại Đức Ananda tay cầm gậy, tay cầm đuốc đi quanh tịnh thất của Đức Phật 9 lần để giữ mình khỏi ngủ quên và để Đức Phật khỏi bị quấy rầy. Kính mời MC tiếp theo đọc phần B.
Phần B, cây Bồ Đề Ananda. Cây Bồ Đề mang tên là Ananda vì chính Ngài đã trồng nó. Lúc bấy giờ, thiện tín đến hầu Đức Phật thường mang theo bông hoa hay những tràng bông để cúng dường. Trong những lúc Đức Phật đi vắng, thì thiện tín đặt những thứ hoa ấy trước cửa tịnh thất của Ngài rồi ra về. Trưởng lão Anathabindika, cấp cô độc thấy vậy, thỉnh cầu Đại Đức Ananda bạch với Đức Phật xem có nơi nào khác để thiện tín có thể đến lễ bái cúng dường trong lúc Đức Phật mắc bận châu du hoằng pháp, không có mặt ở chùa. Đại Đức Ananda vào hầu Đức Phật và bạch. Bạch hóa Đức Thế Tôn, có bao nhiêu bảo vật để chúng sanh lễ bái cúng dường? Chê Tí Gát Ni, xin Ngài hoan hỷ giải thích. Này Ananda, có tất cả ba, đó là những vật để chúng sanh lễ bái cúng dường có liên quan đến thân. Sarikika, những vật liên quan đến đồ dùng riêng. Parifogika, là những vật để tưởng niệm Đức Phật. Uddesika, bạch hóa Đức Thế Tôn, trong lúc Ngài còn tại tiền có nên xây dựng pháp thờ Ngài không? Không. Vật để chúng sanh lễ bái cúng dường có liên quan đến thân, chỉ nên được kiến tạo sau khi Như Lai nhập diệt. Vật lễ bái cúng dường để tưởng niệm Đức Phật hoàn toàn thuộc về tinh thần. Những vật kỷ niệm ấy chỉ là những vật tượng trưng, không có một căn bản vật chất. Nhưng cây Bồ Đề to lớn mà xưa kia đã có lần che mưa, đỡ nắng cho Như Lai là vật để chúng sanh lễ bái cúng dường. Dầu Phật còn tại thế hay đã nhập diệt. Bạch hóa Đức Thế Tôn, khi Ngài đi thuyết pháp phương xa, tịnh xá kỳ viên rộng lớn này không còn nơi nương tựa, và thiện tín đến đây không biết hướng vào đâu để lễ bái cúng dường. Bạch hóa Đức Thế Tôn, xin Ngài hoan hỷ cho phép con lấy một hộp của cây Bồ Đề mẹ để gieo trồng trước cổng tịnh xá. Được lắm này Ananda, hãy trồng đi. Làm thế ấy cũng như luôn luôn có mặt Như Lai ở đây. Đại Đức Ananda thuật câu chuyện lại cho những vị đại thí chủ như ông Anathabindika cấp cô độc, bà Visakha và vua Kosala, rồi xin Đức Moggallana, một kiền liên, giữ lại một trái chín mùi từ cây rơi xuống và trao lại Đức Ananda để Ngài dâng cho vua. Vua đưa cho trưởng giả Anathabindika cấp cô độc trồng một cây Bồ Đề sớm mọc lên tươi tốt, mang tên là Bồ Đề Ananda. Và kính mời MC Tiết Hạnh đọc thêm phần C.
Phần C, Đức Ananda và giới phụ nữ. Cũng chính Ngài Ananda thỉnh cầu Đức Phật chấp nhận giới nữ vào giáo hội. Nhờ vậy mà bà Maha Pachapati Gotami được xuất gia tỳ khưu ni. Toàn thể các tỳ khưu ni đều hết lòng kính mến Ngài. Một lần nọ, Đại Đức Ananda đến hầu Đức Phật và bạch: Bạch hóa Đức Thế Tôn, chúng con phải đối xử với nữ giới như thế nào? Này Ananda, dường như không trông thấy, nhưng đã trông thấy rồi, bạch hóa Đức Thế Tôn, chúng con phải làm như thế nào? Này Ananda, không nên nói chuyện, Nhưng nếu được hỏi chúng con phải làm như thế nào, này Ananda, phải cẩn thận đề phòng, giữ vững chánh niệm. Lời khuyên dạy tổng quát này nhắc nhở các vị tỳ khưu phải luôn luôn thận trọng mỗi khi có việc liên quan đến nữ giới. Đại đức Ananda có một trí nhớ lạ thường. Ngài lại có diễm phúc hy hữu là được thường trực hầu cận Đức Phật và nghe tất cả những lời giảng dạy của Đức Phật. Vì lẽ ấy, Đại đức Ananda được xem là vị thánh má thân đá gác chú thích cá bảo thủ giáo pháp. Để trả lời câu hỏi của một vị bà la môn, Đại đức Ananda nói đến tri kiến về giáo pháp của mình như sau: 82.000 của chính Đức Phật tôi được học, ngoài ra còn thêm 2.000 nữa tôi học với các đạo hữu. Như vậy có tất cả 84.000 bài pháp mà tôi được học. Đức Phật liệt Đại đức Ananda vào hàng các đại đệ tử của Ngài vì năm lý do: sức học uyên thâm, báo hối xứ tá năm, trí nhớ vô cùng trung thực, phát tín măng tá năm, phẩm hạnh cao thượng, nhất tín măng tá năm, kiên trì, thí tín măng tá năm, và chuyên chú cần mẫn, ú bách thác cá măm. Mặc dầu là một đệ tử lỗi lạc, thông suốt giáo lý, Ngài Ananda vẫn còn sống với pháp học C khá, tức là còn cần phải được rèn luyện thêm nữa, chưa đắc quả A-la-hán cho đến ngày Đức Phật nhậm diệt. Lời khuyên nhủ cuối cùng của Đức Phật là: con đã tạo nhiều phước báo Ananda, con sẽ sớm thanh lọc mọi ô nhiễm. Mãi đến sau khi Đức Phật nhập diệt, Đại đức Ananda mới đắc quả A-la-hán. Trong buổi kết tập tam tạng lần đầu tiên gồm toàn những vị A-la-hán, Đức Ananda cần phải giữ một vai trò quan trọng, nên Ngài tận lực cố gắng đắc quả trong đêm trước. Trong khi nghiêng mình nằm xuống, kinh sách ghi rằng Ngài là vị đệ tử duy nhất đắc quả A-la-hán ngoài lúc đi, đứng, nằm, ngồi. Đại đức Ananda nhập diệt lúc được 120 tuổi thọ. Bản chú giải kinh Pháp Cú ghi rằng lúc ấy vì dân cư ở hai bên bờ sông Rohini đều hết lòng kính mến và ước muốn cung phụng Ngài, và cả hai bên bờ đều mong mỏi được tôn thờ xá lợi của Ngài, nên Ngài dùng thần thông ngồi trên không trung giữa dòng sông thuyết pháp cho đám đông và phát nguyện rằng một phần nhục thể của mình sẽ rơi bên một bờ và phần còn lại sẽ rơi xuống bờ bên kia. Rồi Ngài chú nguyện, rồi Ngài chú tâm hành thiền về đề mục lửa Techo Kassina Samapatti. Tức khắc lửa phượng nổi dậy từ thân Ngài, và như ý nguyện, một phần nhục thể của Ngài rơi xuống một bờ, một bên bờ, và phần khác rơi xuống bờ bên kia. Kinh Theragatha có ghi lại nhiều bài kệ do Đại đức Ananda đọc trong nhiều trường hợp. Những dòng thơ ý nhị sau đây của Ngài đề cập đến tính cách tạm bợ của cái gọi là thân hình đẹp đẽ. Hãy xem kìa hình thể giả dối, phỉnh phờ của cái bù nhìn, một khối đau đớn khốn khổ, một ổ chứa đựng bệnh tật đông đầy như kiến cọ. Bao nhiêu kế hoạch và mục tiêu, nhưng trong ấy, kế hoạch và mục tiêu không có mảy may khả năng tồn tại. Hãy nhìn kìa hình dáng giả dối, nhờm những món đồ phụ thuộc bên ngoài trang trí, nhưng tất cả chỉ là bộ xương bên trong một bao da. Nhà chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa Tuệ Siêu từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Gia.
Nam mô Bụt Tha Gia. Kính lễ Đức Phật, kính lễ giáo pháp, kính lễ chư tăng, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Hôm nay ngày chúng tôi thuyết giảng, nhưng mà ngày hôm nay chúng tôi rất là cô độc. Trong Zoom cũng chưa có vị nào, chưa có vị giảng sư nào trong Zoom cả. Và ngày mai này ở tại chùa của chúng tôi là một đêm đầu đà, bắt đầu từ 7 giờ tối, cho nên hôm nay chúng tôi vào rung được, nhưng mà ngày mai thì chúng tôi sẽ không có vào rung được. Tôi xin các vị ớt anh chi lưu ý. Và dù sao đi nữa thì chúng tôi cũng quen lên thuyết pháp của một mình, lên dạy học thì chúng tôi cũng dạy một mình ở trong lớp, nên nếu không có vị nào thì cũng được, không sao cả. Chúng tôi sẽ thuyết hơi dài một chút. Nếu mà khi nào ở trong rung có thượng tọa Nhất Quán vào, và chư tăng các vị đã vào để điều học, thì xin quý vị thông báo cho chúng tôi biết. Bài học hôm nay chúng ta sẽ nói về tôn giả Ananda. Đức Phật với tôn giả Ananda luôn luôn như là bóng với hình, bởi vì tôn giả Ananda là thị giả của Đức Phật. Trước khi tôn giả Ananda là thị giả của Đức Phật thì trong khoảng 20 năm trước, thì cũng có một vài vị tỳ kheo làm thị giả, nhưng mà không có cố định. Và các vị ấy làm thị giả nhưng mà có nhiều cái sự tập trách, cái trách nhiệm của mình, cho đến năm mà Đức Thế Tôn được 55 tuổi thì lúc đó Đức Thế Tôn đã gợi ý cho chư tăng hãy chọn cho ngài một vị thị giả. Thì tất cả các vị tỳ kheo, từ những vị A La Hán cho đến các bậc tỳ kheo hữu học cũng đều đến xin để được làm thị giả, nhưng mà Đức Phật ngài vẫn im lặng. Điều này vì rằng đã đến lúc mà Đức Phật đã biết rằng cái nhân duyên quá khứ do cái lời thệ nguyện của tôn giả Ananda thành hiện thực. Trong đời quá khứ ngài cũng đã từng phát nguyện dưới chân của Đức Phật quá khứ là kiếp cuối cùng ngài sẽ là một vị thị giả của Đức Phật. Thì bây giờ đã đến lúc mà ngài Ananda chính thức được làm thị giả của Đức Phật. Ngài Ananda là em chú bác với Đức Phật. nhưng mà cùng sanh trong một ngày với Thái tử Thì Đạt Ta, cho nên đồng tuổi với Đức Phật. Thế nhưng ngài Ananda lại là một vị thị giả siêu xuất. Ngài Ananda là một vị có trí tuệ đa văn, học nhiều nhớ nhiều, lại có cái sự kiên trì và chu toàn phận sự. Hình ảnh của ngài Anna vào thời Đức Phật không ai là không biết được, nhất là khi chúng ta đọc trong kinh điển Tam Tạng Pali thì chúng ta sẽ thấy ngài gắn bó với Đức Phật như bóng với hình vậy. Ngài Ananda trước khi đến sinh làm thị giả của Đức Phật và trước khi được Đức Phật chấp nhận, Tôn giả Ananda đã xin Đức Thế Tôn chấp nhận 8 điều. Sự kiện này đối với các vị thị giả trước đây chưa từng có đề cập đến. Còn riêng về ngài Ananda thì ngài yêu cầu Đức Phật mãn nguyện cho ngài 8 điều. Nếu Đức Thế Tôn chấp nhận thì ngài xin được làm thị giả cho Đức Phật. Trong bản kinh nói rằng 8 điều đó có 4 điều tiêu cực và 4 điều tích cực. Chúng ta nghe như vậy đó, chúng ta dễ bị nhầm lẫn, bởi vì cái từ mà gọi là tiêu cực, cái từ đó như là một khuyết điểm, cho nên ở đây cần phải nói rõ hơn. Kính thưa quý vị, thật ra không phải là bốn điều tiêu cực, bốn điều tích cực, mà phải nói rằng ngài xin 8 điều, có 4 điều để tránh cái sự dị nghị, và 4 điều sau là để ngài hoàn thành trách nhiệm của một vị thị giả một cách tốt đẹp. Bốn điều đầu, một là ngài xin Đức Phật đừng có cho ngài những bộ y mà thiên mà cận những gia chủ cúng dường đến Đức Phật. Sở dĩ ngài xin điều đó là để tránh cái sự dị nghị của các vị tỳ kheo khác cho rằng Tôn giả Ananda xin lập thị giả của Đức Phật để hưởng lợi lộc. Cũng như cái điều thứ hai cũng vậy, ngài xin Đức Phật là đừng có cho ngài những cái vật thực do thiện tín dâng đến Đức Phật, cũng để tránh người ta dị nghị rằng ngài theo hầu cận của Đức Phật là để được ăn những cái vật thực ngon. Cái điều thứ ba cũng vậy, ngài xin Đức Phật đừng cho phép ngài ở cùng chung một tỉnh thất với Đức Phật, bởi vì ngài cũng không muốn cho người khác dị nghị nói rằng ngài làm thị giả của Đức Phật, giống như ngài dựa vào cái gốc cổ thụ to gì. Ngài cũng sống ở những cái tỉnh thất liêu cốc giống như bao nhiêu vị tỳ kheo khác thôi. Chỉ có điều liêu cốc của ngài thì ở gần cái tỉnh thất của Đức Phật để tiện cho ngài chăm sóc Đức Phật, chỉ vậy đó. Chứ ngài không muốn Đức Phật ngài cho phép ngài ở chung. Cái điều này chúng ta thấy rất là hợp lý. Rồi điều thứ tư là ngài Nan Đa xin Đức Phật đừng cho phép ngài cùng đi với Đức Phật đến nơi mà thí chủ chỉ thỉnh Đức Phật. Nếu mà khi nào có gia đình cư sĩ mà họ chỉ tỉnh riêng một mình Đức Phật thôi, thì xin Đức Phật ngài cho phép là tôn giả Nan Đa không đi theo làm thị giả. Bởi vì nếu như mà ngài đi theo như vậy đó, thì các vị tỳ kheo khác cũng có cái sự ganh tị. Các vị tỳ kheo phàm phu, cho nên ngài tránh điều đó. Ở đi qua bốn điều trên, chúng ta thấy rõ tôn giả Nan Đa là người rất có trí tuệ và rất sần tâm lý. Người đời thường có câu nói câu cột ghét câu ăn. Một số các vị tỳ kheo phàm phu khi mà các vị đó không được lợi lộc, mà nếu khi tôn giả Nan Đa mà làm thị giả tề cận với Đức Phật và được hưởng nhiều lợi lộc do Đức Phật ngài ban cho, thời như vậy các vị tỳ kheo đó sẽ đem lòng đố kỵ ngài, muốn tránh đi cái lời nói dị nghị đó để cho ngài toàn yên tâm, toàn tâm lo phụng sự Đức Phật. Đó là một điều, những điều yêu cầu mà chúng ta thấy rất là hợp lý, và xem ra ngài rất là cẩn trọng. Biết suy nghĩ chứ không phải là không có suy nghĩ. Cái vai trò của ngài đối với Đức Phật thì ở ngoài đời đó, thì ngài là em, là họ hàng của Đức Phật. Thì cái vai trò đó, ngài làm thị giả ở kề cận với Đức Phật và được hưởng những ân huệ đó thì cũng không có cái gì mà phải gọi là để đáng hiềm khích. Nhưng mà tôn giả Nan Đa lại không muốn như vậy, chứng tỏ ngài là một người rất trung thực, thẳng thắn. Ngài xin làm thị giả của Đức Phật là chỉ để được chăm sóc Đức Phật như là một vị đệ tử làm tròn các bổn phận đối với bậc đạo sư vậy thôi. Là một điều tốt đẹp mà chúng ta phải biết rằng không có một vị tỳ kheo nào trước đây khi làm thị giả mà lại ngỏ lời như thế. Rồi tiếp đến là bốn điều tích cực, chúng ta gọi là bốn điều tích cực được là điều mà tôn giả Nan Đa xin Đức Phật sẽ quan hỷ cùng đi với ngài đến nơi mà thí chủ chỉ thỉnh ngài Nan Đa đến, thỉnh ngài Nan Đa đến. Ở đây thưa quý vị, điều này ngài xin như vậy đó là vì nếu có thí chủ thỉnh ngài đi mà ngài bỏ Đức Phật ngài đi đó, thì như vậy là ngài không làm tròn cái phận sự của người thị giả. Do đó cho nên ngài thỉnh Đức Phật hoan hỷ cùng đi, để trên đường đi đó ngài có dịp làm cái phận sự của vị thị giả đối với bậc đạo sư. Lại nữa, ngài muốn rằng những người thí chủ mà có thiện cảm với ngài, những người thí chủ đó sẽ được tận mắt diễn kiến Đức Thế Tôn và được nghe pháp từ những kim khẩu của Đức Thế Tôn. Như vậy thì họ sẽ quan hỷ hơn, bởi vì ngài chỉ là một thị giả của Đức Phật, hay là chỉ là một vị hữu học Sikha. Cho nên ở đây đó, chúng ta thấy rõ ràng là khi ngài xin Đức Phật điều này đó, thì ngài cũng thể hiện được cái lòng bi mẫn đối với hàng thính chủ, hàng cư sĩ. Ngài không muốn cho những người cư sĩ đó chỉ biết có một mình ngài thôi, mà trên ngài là Đức Phật, phải biết đến Đức Phật. Như vậy chứng tỏ rằng ngài không có muốn lợi đắc cung kính. Đó cũng là biểu hiện của một bậc trí tuệ, của một bậc thiện trí. Rồi một điều nữa, ngài xin Đức Phật sẽ quan hỷ cho phép ngài được tiến dẫn những vị khách từ phương xa đến ý kiến Đức Phật. Thoạt đầu chúng ta nghe, chúng ta không hiểu tại sao ngài phải xin cái điều này. Ở đây thưa quý vị, bởi vì nếu những vị khách tăng ở phương xa đi đến muốn được đảnh lễ và tiếp kiến Đức Phật, mà vì lý do nào đó mà không được ý kiến Đức Phật, thì họ sẽ hiềm trách. Trước tiên là họ hiềm trách Tôn giả Nan Đa là một thị giả của Đức Phật, rồi dựa vào cái cậy quyền cậy thế đó cho hay là không cho họ ý kiến Đức Phật. Thì làm như vậy khiến cho các bạn đồng phạm hạnh ở trong tăng chúng các vị sẽ không được vui lòng. Vì vậy cho nên Tôn giả Nan Đa mới xin Đức Phật hoan hỷ để cho Tôn giả Nan Đa tiến dẫn các vị khách tăng đến trước kiến Đức Phật. Điều này nó vừa nói lên là để chư tăng không có, chư khách tăng không có hiềm trách ngài, mà cũng vì cái lòng bi mẫn, lòng tốt, muốn cho các vị tỳ kheo khách đó được dễ dàng tiếp kiến Đức Phật, để đạt được, để thu hoạch được những cái lợi, những cái phước báo. Điều đó rất là hợp lý. Điều thứ bảy là Tôn giả Nan Đa xin Đức Phật sẽ quan hỷ cho phép ngài được đến bạch hỏi Đức Thế Tôn về những hoài nghi phát sinh. Vì là bậc hữu học nên ngài biết chắc chắn là sẽ có những điều hoài nghi ở trong những pháp giáo pháp. Cái chữ hoài nghi ở đây chúng tôi dùng không phải là hoài nghi của pháp bất thiện, quý vị. Bởi vì là bậc hỗn hợp bậc tu đồng quần thì đã dứt trừ được thân kiến hoài nghi với cấm thủ, không có cái sự nghi ngờ đối Phật, đối pháp, đối tăng. Nhưng mà vì ở trong đó có những điều sâu xa khó hiểu, và nếu mà tôn giả Nan Đa bỏ qua cái cơ hội để hỏi Đức Phật thì đến khi mà các vị tỳ kheo có những điều thắc mắc như vậy và nghĩ rằng tôn giả Nan Đa theo hầu cận Đức Phật, chắc có lẽ là tôn giả Nan Đa sẽ thông suốt được điều này, thì khi mà họ hỏi mà ngài không biết thì họ sẽ hiện trách rằng Ananda tuy làm thị giả của Đức Phật nhưng mà không có chuyên tâm học hỏi, nên có những điều như vậy mà lại không biết. Này, ngài muốn làm cho có lợi ích đến sự tâm. Nếu như vắng mặt Đức Phật thì chính ngài có thể giải đáp những cái điều mà các vị tỳ kheo khách tăng đi đến hỏi. Rồi điều thứ 8 là ngài xin Đức Phật hoan hỷ lập lại những thời pháp mà Đức Phật giảng lúc không có mặt, không có mặt ngài tại chỗ đó. Điều này cũng là một điều quan trọng, bởi vì trong chư tăng sẽ đinh ninh rằng những cái thời pháp mà Đức Phật ngài thuyết ở đây ở đó thì có tôn giả Nan Đa sẽ theo làm thị giả và sẽ nghe được những cái thời pháp đó. Cho nên nếu như ngài những lúc mà ngài không có tiện đi theo Đức Phật, chẳng hạn như những lúc mà thiện tính Phật tử mà họ cư sĩ mà họ thỉnh một mình Đức Phật thì tôn giả Nan Đa không có đi theo, thì trong những trường hợp đó các vị tỳ kheo sẽ hiện cách rằng tôn giả Nan Đa tuy là vị thị giả của Đức Phật nhưng mà lại không biết, không nhớ những điều mà Đức Phật đã thuyết, cho nên ngài mới yêu cầu Đức Phật là hãy khi nào mà ngài thuyết pháp ở đâu mà không có ngài đi theo là thị giả, thì khi trở về chùa xin thỉnh Đức Phật quan hỷ giảng lại cho A Nan nghe. Qua 8 điều trên chúng ta thấy rõ tôn giả Nan Đa là một mẫu người trí tuệ và rất am hiểu về tâm lý sống, và ngài cũng muốn rằng để cho các vị tỳ kheo đồng võ mạnh, các vị đó không có điểm nào để khiển trách khi mà tôn giả Nan Đa làm thị giả của Đức Phật. Thì trong cái bài học này đó, cái đoạn mà nói về tôn giả Nan Đa xin Đức Phật yêu cầu Đức Phật với 8 điều kiện để được làm thị giả, thì chúng ta thấy rõ ràng ngài ngay từ lúc đầu đã biểu hiện một cá tính rất đặc biệt của một vị thị giả: vô tư về lợi lộc và luôn luôn có khuynh hướng là để được trau dồi thêm trí tuệ trong Phật pháp. Thật khó tìm được một vị thị giả, một người hậu cận mà giống như tôn giả Nan Đa, khó lắm thưa quý vị. Đến cái phần kế tiếp là chúng ta sẽ nói về đời sống sinh hoạt của tôn giả Ananda đối với cái trách nhiệm thị giả và thị giả của Đức Phật và cái vai trò của Ngài đã sinh hoạt tích cực đem lại lợi cho mọi chúng. Ngài Ananda khi đã trở thành thị giả của Đức Phật mặc dù tuổi đời ngang bằng với Đức Phật nhưng mà Ngài Ananda đối với Đức Phật như là một vị tỳ kheo trẻ hầu cận Đức Thế Tôn vậy đó. Ngài rất chuyên cần và chu toàn có bổn phận. Với một lòng kính trọng Đức Phật và thương kính Đức Phật. Ở trong đoạn này cũng có nói rằng tôn giả Ananda một đêm một ngài cầm gậy cầm đuốc đi quanh tịnh thất của Đức Phật chính là một là để giữ cho mình khỏi ngủ quên, hai là để cho Đức Phật không bị quấy rầy bởi những cái tiếng động ở bên ngoài hay là những cái sự cố. Còn nói về cái sự thương yêu, cái lòng kính trọng thương yêu của Ngài đối với Đức Phật thì quý vị cũng biết rằng lúc mà Đề Bà Đạt Đa thả voi Nalagiri để hại Đức Phật thì lúc đó tôn giả Ananda Ngài chưa phải là một thị giả nhưng mà Ngài đã tiến lên phía trước Đức Phật để án ngữ, nghĩ rằng sẽ bảo vệ Đức Thế Tôn cho đến khi mà Đức Phật bảo rằng nè Ananda hãy lui xuống, đây là cái việc của Như Lai. Và Đức Phật này đã cảm hóa được Vô Na La Gri bằng tâm từ của Ngài. Thì ở đây chúng ta thấy rằng cái tâm mà thương kính Đức Phật của Ngài Ananda phải nói là thật đặc biệt. Rồi thưa quý vị, chúng ta nói qua cái vai trò thị giả của Ngài cũng đem lại lợi ích cho hội chúng. Khi mà những người thị nam tín nữ họ đi đến chùa, họ thường đem hương hoa đến cúng dường và lễ bái Đức Phật. Nhưng mà có những lúc Đức Phật Ngài đi du phương ở xa, không ở tại Chitawana, thì lúc bây giờ Phật tử họ đi đến chùa, họ cảm thấy thất vọng buồn bã. Tôn giả Ananda đã hiểu được điều đó và chính tôn giả Ananda đã bạch hỏi Đức Phật về cái việc mà lễ bái cúng dường Đức Phật những khi mà Đức Phật Ngài vắng mặt thì có bao nhiêu cách để lễ bái thì Đức Phật đã cho biết rằng có ba cái bảo vật để chúng sanh lễ bái cúng dường. Này Ananda ra có tất cả là ba, đó là những vật có liên quan đến thân, gọi là Sariyarika. Ở trong bản kinh Insight đấy thưa quý vị, Sariyarika chứ không phải là Sarikira, không phải như vậy. Sariyarika tức là liên quan đến thân. Liên quan đến thân ở đây đó là như xá lợi hoặc tóc của Đức Phật. Khi mà Đức Thế Tôn Ngài vừa đắc đạo, lúc bây giờ có hai thương buôn gọi là Tapusa và Phalika. Hai thương buôn thì một vị chư thiên quyến thuộc của họ đã xuống mách bảo họ nên đi đến đảnh lễ và cúng dường Đức Phật để được nhiều cái sự lợi ích an vui. Thì hai thương buôn đó đi đến đảnh lễ Đức Phật và cúng dường bánh cho Đức Phật. Chú Đại Thiên Vương đã hiện ra, mỗi một vị dân cho Ngài một cái bình bát, bởi vì chư Phật không có thọ nhận thực phẩm mà người cúng dường bằng cách là người thọ tại không, hay là thọ bằng mâm bằng dĩa. Có lúc mà nàng suốt cho ta mà cúng dường đó, thì Ngài thọ cái bát cơm mì hồ, lúc đó Ngài chưa thành Phật, cho nên Ngài mới thọ cái đồ đựng như thế. Nhưng đến khi Ngài thành Phật rồi, theo tục lệ của chư Phật là bao giờ cũng thọ thực phẩm bằng cái bình bát. Thì khi bốn vị thiên vương dâng cho Ngài bốn cái bình bát, Ngài đã chú nguyện bốn bình bát đó Ngài nhập lại thành một. Rồi sau khi đó Đức Phật Ngài đã vuốt ở trên đầu Ngài lấy tám sợi tóc và tặng cho hai vị thư buôn này. Hai người ấy mới đem về xứ sở để mà lập tháp thờ. Ngày nay những sợi tóc đó còn được thờ ở trong một cái tháp vàng ở tại Myanmar, Miến Điện, tức là Yangon đó. Bởi vì hai thương buôn đó quê hương xứ sở của họ ở tại Miến Điện. Và tóc, xá lợi tóc cũng được xem là một báu vật có liên hệ đến thân thể. Rồi xá lợi xương cũng là báu vật liên hệ đến thân thể của Đức Phật. Bởi thế cho nên báu vật Sariyarika này, Sariyarika tha tú này, chỉ được kiến tạo thờ phụng sau khi Ngài nhập diệt mới có xá lợi được. Còn khi Ngài lúc đó thì không có xá lợi. Nhưng mà bây giờ thì trong khi Đức Thế Tôn còn tại thế, xá lợi không có. Thế thì hai cái báu vật kia chúng sanh thờ phụng được. Hai báu vật kia đó chính là những cái vật nào mà Đức Phật này thường dùng liên quan đến đồ dùng riêng và đi phù với các. Chẳng hạn như là y phục của Ngài, hay là cái bình bát của Ngài, hoặc cái sợi dây lưng, hoặc là cái cây chạy đánh răng, hoặc là cái ống đựng kim mà Đức Phật Ngài dùng để may y vân vân, hoặc là cái đồ lượng nước. Tất cả những cái thứ đó được gọi là phân phô y cá, tức là liên quan đến đồ dùng. Mà nếu mà chúng ta được chiêm bái và chúng ta đảnh lễ như là đảnh lễ Đức Phật vậy, chúng ta đảnh lễ cái đồ dùng đó, những cái vật kỷ niệm đó liên quan đến Đức Phật, thì cái đó chúng ta lập tháp thờ đảnh lễ được như đảnh lễ Đức Phật. Rồi cái báu vật thứ ba nữa gọi là Udipika, tức là những cái vật mà tượng hình để tưởng niệm Đức Phật. Cái vật mà tượng hình ở đây đó, để tưởng nhớ Đức Phật đó, thì vào thời đó Đức Phật Ngài chỉ dạy cho tôn giả Năng Đa biết rằng cái cội cây Bồ Đề là nơi mà đã che mưa che nắng cho Ngài, cho Đức Phật, đã che mưa che nắng cho Đức Phật trong suốt thời gian khi mà Ngài hành đạo dưới cội cây Bồ Đề, và sau khi đắc quả chánh đẳng chánh giác thì Ngài cũng ngự ở dưới cội cây Bồ Đề một tuần lễ đầu. Thì hãy nhìn thấy cây Bồ Đề cũng giống như nhìn thấy Đức Phật vậy, và bắt đầu từ đó mới có cái việc mà trồng cây Bồ Đề. Và cái việc mà trồng cây Bồ Đề ở trong chùa để tưởng nhớ Đức Phật, thì cái việc đó được thực hiện đầu tiên ở tại chùa Chitawana, là do tôn giả Năng Đa đã xin phép Đức Phật và Đức Phật đã chỉ dẫn. Ai quý vị biết, bất cứ một cái chùa nào, chùa Phật giáo cũng đều có cái cây Bồ Đề, nhưng mà các cái chùa ở nơi đô thị thành phố thì có một vài chùa có, chùa không, nhưng mà thường thường các cái chùa ở dưới thôn quê thì đều có. Ở bên các xứ như bên Miếu Điện, chúng tôi đi qua bên đó thì cây Bồ Đề trồng cũng rất là nhiều thứ. Còn một cái tượng vật khác nữa, tức là hình ảnh và tôn tượng của Đức Phật, nhưng mà chỉ có mãi sau khi Đức Thế Tôn viên tịch rồi thì lúc bây giờ người ta mới nghĩ ra cái việc là người ta vẽ hình Phật hay là người ta đúc tượng Phật. Chứ còn thời Đức Phật thì không có ai vẽ hình Phật và đúc tượng Phật. Mà bây giờ nếu mà chúng ta không có cây Bồ Đề để tưởng niệm Đức Phật, ít ra chúng ta cũng có pho tượng Phật hay là hình ảnh được vẽ trên giấy hay là trên vải, hình ảnh của Đức Phật. Chúng ta đảnh lễ, chúng ta tưởng niệm Đức Phật qua cái báu vật đó cũng được. Và chính tôn giả Năng Đa đã làm cái sự việc này đầu tiên, là bạch hỏi Đức Phật về những điều mà có liên quan, làm sao để có thể tưởng niệm đảnh lễ Đức Phật ở trong khi Ngài vắng mặt. Thì Đức Phật Ngài cho biết ba cái báu vật đó, nhưng mà ngay khi Đức Thế Tôn còn tại thế thì chỉ có một cách là làm sao trồng được cây Bồ Đề. Tôn giả Năng Đa liền cung thỉnh tôn giả Mốc Ca La Ná, bởi vì xa lắm thưa quý vị. Thời Đức Phật từ nơi này đến nơi khác phải đi bộ, chứ không Phật không có đi xe được. Mà xe đi cũng, nếu mà đi xe bò xe ngựa thì cũng mất nhiều ngày. Còn riêng về tôn giả Năng Đa, vì Ngài có thần thông, do vậy cho nên Ngài dùng thần thông Ngài đi đến cõi cây Bồ Đề chính thức, tức là ở Bodhisattva, Thì ở nơi đó Ngài đã nhập những cái hạt bồ đề chín già và đem về cho Tôn giả Năng Đa. Và Tôn giả Năng Đa đã trao lại cho Đức vua Vatsanadi. Vua Vatsanadi liền chỉ thị cho trưởng giả Anathapindika cấp cô độc đem trồng và chăm sóc cây bồ đề đó ở trước cửa chùa Chitavana. Và nhờ cái sự chăm sóc phân bón kỹ lưỡng nên cây bồ đề đã chẳng bao lâu to lớn. Và thiện nam tín nữ đi đến chùa bái viếng cây bồ đề như là bái viếng Đức Phật vậy. Nếu như có Đức Phật khi mà ngài đi du phương trở về, ngài đến ở tại Chitavana thì thiện nam tín nữ đi đến bái viếng Đức Phật, còn không thì họ bái viếng cây bồ đề cũng được. Một việc làm vừa thiết thực mà vừa mang lại lợi ích cho nhiều người. Điều này để chứng tỏ rằng Tôn giả Năng Đa không phải là chỉ chu toàn phận sự một vị thị giả đối với bậc đạo sư, không phải chỉ đơn thuần là như vậy, mà chính Ngài Ananda đã giúp đỡ nhiều cho chư tăng và cho hàng Phật tử. Với cái vai trò của là một thị giả, Ngài giúp đỡ một cách đắc lực như thế. Qua cái sự kiện mà Ngài xin được trồng cây bồ đề đó, gọi là cây bồ đề Ananda, thì cái sự kiện đó chúng ta thấy rõ ràng như vậy. Và thưa quý vị, một cái vấn đề khác nữa là Tôn giả Ananda đặc biệt là một người ân đối với hàng phụ nữ, cho nên các vị tỳ kheo rất kính trọng Tôn giả Ananda. Với cái vai trò là một vị thị giả của Đức Phật, Ngài rất nhiệt tâm để giúp đỡ cho họ được xuất gia tỳ kheo ly ở trong giáo pháp. Khi mà di mẫu Gotami, di mẫu của Đức Phật là thứ phi Gotami, Mahapachak Patit Gotami, cùng với 500 mệnh phụ quyết lòng từ bỏ đời sống thế tục để được xuất gia, họ đi đến tại Vesali và thiết tha nhờ Tôn giả Ananda vào bạch sinh với Đức Phật cho nữ giới xuất gia. Thoạt đầu thì Đức Phật ngài không chấp nhận. Đức Phật không chấp nhận không phải là vì ngài không có tâm từ bi đối với nữ nhân, hay là không quan tâm đến cái việc người nữ tu tập ở trong giáo pháp, nhưng mà vì ba lý do. Cái lý do thứ nhất là nếu mà ngài chấp nhận một cách dễ dàng thì họ sẽ khinh lời, ngạo mạn đối với chư tăng, chư tỳ kheo tăng. Thành ra thoạt đầu thì Đức Phật ngài phải cứng rắn, để rồi sau đó ngài ban 8 cái trọng pháp đến con mắt hầu để cho hàng tỳ kheo ni dù họ cao hạ như thế nào, nhưng mà đối với tỳ kheo tăng thì họ phải một mực cung kính Thứ hai nữa, hoặc cầu Đức Phật này chứng giám không cho phép, là bởi vì như Ngài đã nói, như Đức Thế Tôn đã thuyết rằng này, chư tỳ kheo nè, ví như cái thửa ruộng, một khi mà đã có sâu bọ sinh sản ở trong cái thửa ruộng đó, thì cái thửa ruộng đó nó sẽ bị hủy hoại. Cũng vậy, đối với giáo pháp này, nếu như mà không có nữ nhân xuất gia vào, thì cái giáo pháp còn tồn tại lâu dài. Nhưng mà khi có nữ nhân vào xuất gia vào trong giáo pháp, thì làm cho giáo pháp của Ngài bị giảm thọ phân nửa thời gian. Ngài đắn đo, Ngài suy tư như thế, cho nên Ngài cứng rắn là không có cho phép. Cái nguyên nhân thứ ba Đức Phật làm như vậy là bởi vì Ngài biết rõ nữ nhân, cái tánh tình của họ, khi chưa được việc thì họ như vậy đó, nhưng mà khi đã được việc rồi thì lúc bây giờ họ có cái sự kiêu mạn và họ sẽ dậm chân tại chỗ, họ không có được tiến hóa. Cho nên Đức Phật phải làm cho họ thấy cái sự xuất gia của họ rất khó khăn, mà đã được xuất gia rồi thì họ biết trân trọng, biết trân quý cái đời sống xuất gia được. Và Tôn giả Nanda đã khẩn khoản xin Đức Phật một lần, hai lần, đến lần thứ ba, Tôn giả Nanda mới bạch hỏi Đức Phật: bạch Đức Thế Tôn, nếu một người nữ mà họ tu tập trong giáo pháp của Ngài, trong giáo pháp của Đức Thế Tôn, họ có thể thành tựu được quả vị Tu Đà Quần, Tứ Đà Hàm, A La Hán chăng? Đức Phật này đã xác định rằng dù là nữ nhân, nhưng thể họ thực hành đúng theo chánh pháp thì họ cũng sẽ được thành tựu bốn cái quả vị đó. Chộp lấy cái cơ hội này, Tôn giả Nanda bạch thỉnh Đức Phật cho phép, bạch xin Đức Phật hãy cho phép tỳ kheo, cho phép nữ giới xuất gia làm tỳ kheo ni. Và Đức Phật Ngài đã, lúc đó Ngài đã chấp nhận, với điều kiện là các vị tỳ nữ giới khi xuất gia tỳ kheo ni phải chấp nhận tám trọng pháp, chẳng hạn như là lúc nào cũng phải gặp tỳ kheo tăng là lên đảnh lễ, dầu cho tỳ kheo ni đó 100 hạ và vị tỳ kheo tăng chỉ mới tu trong ngày, nữ nhân phải đảnh lễ chư tăng. Rồi họ phải sống ở một nơi nào mà phải gần chư tăng mới được, họ không thể sống riêng lẻ. Cái sự xuất gia của tỳ kheo ni đó, thoạt đầu thì chỉ chấp nhận tám trọng pháp đó là đã trở thành vị tỳ kheo ni, nhưng mà sau này có được là phải được tuyên ngôn xuất gia tỳ kheo ni giữa hai chúng là chúng tỳ kheo tăng và chúng tỳ kheo ni. Thoạt đầu thì tám trọng pháp như vậy, nhưng mà vì sau này Đức Phật ban hành thêm những cái luật để làm cái nghi thức xuất gia tỳ kheo ni. Và chính Tôn giả Nanda là người đã yêu cầu Đức Phật, đã xin Đức Phật cho phép nữ nhân được thành lập giáo hội Tỳ Kheo Ni. Vì vậy cho nên Tôn giả Nan Đa ngài có công lớn đối với ni chúng, và ni chúng luôn luôn có sự kính trọng Tôn giả Nan Đa như là để tri ân ngài đã giúp sinh với Đức Phật. Chúng ta nói về Tôn giả Nan Đa, chúng ta có rất nhiều cái giai thoại để chúng ta nói đến, nhiều lắm thưa quý vị. Ngài như là một cái tấm gương sinh động, nhìn vào ngài thì thấy rõ một người có đầy đủ ý chí, có tinh thần trách nhiệm và luôn có trí tuệ cân nhắc trong mọi trường hợp. Ngài có diễn phúc hy hữu là được thường trực hầu cận Đức Phật và nghe rất nhiều, nghe hầu hết giáo pháp của ngài đã giảng dạy. Để trả lời câu hỏi của một vị Bà La Môn, sau khi Đức Thế Tôn ngài viên tịch rồi, Tôn giả Nan Đa được một vị Bà La Môn hỏi này: ngài học được bao nhiêu pháp môn của Đức Phật? Thì ngài trả lời rằng 82.000 pháp môn là tôi học từ nơi Đức Phật, còn thêm 2.000 pháp môn nữa tôi được học với các bạn đồng phạm hạnh, các vị trưởng lão như Tôn giả Thầy Lực Phất, Tôn giả Bồ Phùng Liên, hay Tôn giả Mantini Bồ Tát. Tổng cộng là có tất cả 84.000 pháp môn mà tôi học được. Và đặc biệt là khi ngài nghe pháp gì thì ngài nhớ rõ lắm, ngài thuộc lòng. Có thể nói rằng thời Đức Phật đã có vị thông suốt tam tạng rồi, lúc đó thì chưa gọi là tam tạng, nhưng mà 84.000 pháp môn của Đức Phật tổ trung thành hai pháp gọi là Pháp Mát, Quý Nhân Giác, Pháp và Luật. Thì ở đây chúng ta nên biết rằng Tôn giả Nan Đa là bậc có cái trí tuệ đặc thù, và biết thì nhớ như thế. Ngài Ananda mặc dù là bậc đa văn, là bậc có nhiều cái trí tuệ, nhưng mà ngài vẫn còn là hữu học trong suốt cái thời gian làm thị giả của Đức Phật, hữu học tu được quật. Và lúc mà Đức Thế Tôn sắp viên tịch đó, thì Đức Thế Tôn đã nói với Tôn giả Ananda như là một cái lời thọ ký. Đức Phật ngài khích lệ và chắc là ngài nói rằng: ngươi đã tạo được nhiều phước báo, ngươi sẽ sớm thanh lọc mùa ô nhiễm này Ananda. Và chính cái lời sắc tấn khích lệ đó mà khiến cho Tôn giả Nan Đa luôn luôn và vững tâm, là ngay trong kiếp hiện tại này ngài có thể tự quả là quả thật vậy. sau khi Đức Thế Tôn ngài viên tịch được 100 ngày, được 3 tháng 10 ngày, thì ở trong tăng chúng tôn giả Maha Kassapa, tức là tôn giả Đại Ca Diếp, ngài nhớ tới cái lời nói trịch thượng của một vị tỳ kheo già Xuất Phát Đá. Ngài cảm thấy e ngại cho giáo pháp. Vì vậy ngài đã triệu tập 500 vị A-la-hán để kết tập tâm tạng, để tùng tụng. Lúc đó chưa phải là kết tập tâm tạng, mà gọi là tùng tụng pháp và luật. Và bây giờ ở trong hàng chư tăng có được 499 vị ngồi ở trong thập động, chỉ có thiếu một vị nữa là đủ 500. Mà bây giờ vị tỳ kheo nào có đủ vai trò để có thể ngồi ở trong cái hội chúng kết tập tâm tạng thế, thì tôn giả Cách Bá và chư tăng đều biết rằng tôn giả Năng Đa là một bậc đa văn, vì là một thị giả, vì là một thị giả của Đức Phật, cho nên ngài sẽ thông suốt kinh điển. Mà nếu trong cái buổi kết tập tâm tạng lần đầu này mà không có ngài Ananda Đa thì xem như là khó thành được. Thế là tôn giả Cách Lá và chư tăng phải tìm cách để khích lệ. Và ngay trong đêm đó, tôn giả Ananda đã nỗ lực, đã cố gắng hành sa môn pháp, và cho đến sáng thì đến rạng sáng ngài đã chứng A La Hán. Mà trong khi nói rằng ngài chứng quả A La Hán cũng với một cái tư cách rất là đặc biệt, là không phải ngồi, không phải đi, không phải đứng, không phải nằm, mà trong lúc này đang nghiêng người. Nghĩa là trong lúc mà ngài hành suốt cả đêm, ngài hành pháp suốt cả đêm, ngài mệt mỏi, ngài định sẽ nằm nghỉ, ngài đặt thân xuống giường và mới vừa nghiêng người, trong lúc đó ngài cũng có tinh tấn chánh niệm, thì vừa khi đầu chưa chạm đối thì ngài đã chứng quả là hắn. Ngài ngồi dậy và đi đến thập động, nơi mà chư tăng để kết tập kinh điển, và ngài đã báo cho chư tăng biết ngài đã hoàn tất sa môn hạnh, tức là chứng quả la hán rồi. Thì lúc bây giờ chư tăng đồng sa thú và thỉnh ngài với cái vai trò là một vị trùng thuật về pháp. Pháp ở đây tức là sau này gồm có kinh tạng và luật tạng đó thưa quý vị, kinh tạng và luận tạng A Tỳ Đàm. Còn ngài Upali được cử thỉnh là một vị trung tụng về luật, nên tôn giả Ma Cách Vá là vị chủ tọa, ngài đã nêu lên những cái câu hỏi có liên quan đến luật để cho tôn giả Upali ngài tường thuật lại tất cả những luật mà Đức Thế Tôn đã chế định, đã ban hành. Và tôn giả Năng Đa thì đóng cái vai trò là kinh và vi diệu pháp, trả lời những cái câu hỏi của tôn giả Ma Cách Vá. Thì ngài Năng Đa ngài đã tường thuật lại tất cả những gì mà thuộc về lời dạy của Đức Phật qua kinh, kinh tạng và vi diệu pháp. Cái vai trò của ngài như thế. Và sau khi Đức Thế Tôn ngài viên tịch, và sau cái kỳ buổi kết tập đó, tôn giả Năng Đa đã tiếp tục con đường hoằng pháp. Nhưng mà bây giờ thì Ngài đi đâu? Ngài chỉ đi một mình thôi, không có Đức Phật. Trước đây là Ngài thị giả, thế nơi nào mà người ta thấy có Tôn giả Năng Đa là họ biết rằng có Đức Phật. Nhưng mà bây giờ họ rất ngậm ngùi, là vì giờ đây Tôn giả Năng Đa chỉ có một bóng một hình. Và khi gợi nhớ lại rằng Đức Thế Tôn đã viên tịch thì họ càng ngậm ngùi hơn nữa. Nhưng mà Ngài Ananda thì Ngài là vị A-la-hán, Ngài không có ngậm ngùi. Nhưng mà đi đến chỗ này, đi đến chỗ kia, Ngài cũng đem lời dạy của Đức Phật để khích lệ các vị tỳ kheo, nhất là các vị tỳ kheo trẻ, các vị tỳ kheo mới tu. Rồi thưa quý vị, cho đến 120 tuổi thì Tôn giả Năng Đa Ngài đã đến thời Niết Bàn, nhập diệt. Vì Ngài Ananda Ngài đi đến đâu cũng được mọi người kính trọng và mến mộ. Ở bên hai bên bờ sông Rohini, một bên là quê nội, bên là quê ngoại, họ hàng thân quyến của Ngài đều kính trọng Ngài. Có nếu mà Ngài viên tịch ở bên nay thì ở bên kia sẽ buồn khổ thất vọng. Vì vậy cho nên Ngài đã ngự trên hư không giữa con sông Rohini và Ngài nhập thiền với địa mục quả giới Tê Chô Cách Sinh Á. Và ngọn lửa hồng đã quả thiêu nhục thể của Ngài, một phần xá lợi rơi bên bờ sông bên này và một phần xá lợi rơi bờ sông bên kia. Như vậy cả bên nội bên ngoại đều có xá lợi của Tôn giả Năng Đa. Và thưa quý vị, khi nhắc đến cuộc đời của Tôn giả Năng Đa là chúng ta có được những cái hình ảnh vô cùng cao quý. Chính hình ảnh đó đã khích lệ, đã sắc tấn chúng ta thêm trong bước đường tu tập. Và do vậy, nhân kỷ niệm 2600 năm Phật thành đạo thì ở đây chúng ta học về lịch sử của Đức Phật. Hôm nay thì chúng ta học cái đề tài gọi là Đức Phật và Tôn giả Năng Đa. Chúng tôi đã nói nhiều về Tôn giả Ananda. Có hai lý do. Thứ nhất là ngày hôm nay ở trong room không có nhiều vị pháp sư, nên ba điều hành yêu cầu chúng tôi phải thiết dài để chờ đợi từ tổ giác đẳng vào room và chờ đợi một vài vị giảng sư vào để thảo luận, cho nên chúng tôi phải thiết dài. Thứ hai nữa là vì bài học có liên quan đến cuộc đời của Tôn giả Năng Đa là một trường thiên ký sự, cho nên chúng tôi phải nói dài. Và bây giờ thì chúng tôi nhận thấy ở trong room đã có từ tòa giác đẳng, có thêm đại đức Pháp Tân nữa. Do vậy chúng tôi xin dứt lời ở đây. phần còn lại xin được cung thỉnh thượng tọa giác đẳng quan hỷ điều hợp cho cái phần thảo luận. Kính chúc quý ngài, kính chúc quý vị được an vui. Nam mô Bụt Thầy.
Xin được tân thì cho biết là để được tân cũng nghe được và giờ này để được tân thì cảm nhận được tân để được tân chúng ta nhìn lại những gì được ghi chép ở trong kinh điển thì phải chăng là tất cả chư Phật chánh đẳng chánh giác khi mà nói về hội chúng của ngài đó, và hội chúng thì thường nhắc đến là vì hai vị thiên thủ thiên tăng như là ngài Xá Lợi Phất là một kỳ liên của chúng ta học hôm qua và phải chăng là người thi giả đó cũng là một phần ở trong hội chúng quan trọng của bất cứ vị chánh đẳng giác nào, có phải như vậy không? Xin tỉnh đại đức Pháp Tân.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng cùng Chư Tôn Đức đang hiện diện trong dung. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Dạ, con kính thưa với Bạch với Chư Tăng, thưa quý vị rằng cũng chứ con mới cúp điện khoảng chừng một tiếng mấy đồng hồ. Khi mà cô Anicca cô gọi thì con thì cúp điện đang giảng bên cung cung pháp cú mới bắt đầu vào bạn giảng thì lại là cúp, cho nên là con cũng liên hệ với lại một số vị giảng sư nhưng mà lại cũng không có tín hiệu gì hết. Riêng đại đức Pháp Đăng thì hôm nay con biết là ngày pháp lệ, hơn nữa chắc cũng chuẩn bị đầu đà gì đó, cho nên là chúng con cũng không có gọi. Và do vậy thì con chỉ khi mà có điện thì con tranh thủ vào liền. Xin Chư Tăng cũng quan hỷ cũng như là quý vị cũng thông cảm cho. Bây giờ thì con sẽ trở lại cái câu hỏi mà Thượng Tọa Giác Đẳng vừa nêu. Và kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, riêng chúng tôi nghĩ rằng ngài Ananda đó thật sự rằng cái vai trò của ngài là một vị thị giả đó, là có lẽ là cũng có duyên, có nhiều cái thiện duyên đối với Đức Phật trong nhiều đời nhiều kiếp. Chúng tôi nhớ không lầm là Đức Phật có tất cả tới 3 vị thị giả, trong đó có một cái vị tên là Mê Ghi Giá, rồi tế nữa là ngài A Nan, rồi trước đó là cái vị nào nữa đó, là 3 vị tất cả. Nhưng mà những cái vị kia đó thì trong một cái khoảng thời gian ngắn thôi, cái vị đó làm thị giả trong một khoảng thời gian ngắn thôi. Nhưng mà đối với ngài A Nan thì ngài là một vị thị giả có một cái thời gian dài gắn bó với Đức Phật. Và do vậy đó thì chúng ta thấy rằng ngài Ananda có những cái điều mà khi mà chúng ta nhớ rằng có những cái điều mà ngài sinh Đức Phật sinh Đức Phật là khi những cái bài pháp nào mà được Đức Phật ngài giảng á, và mà nếu không có ngài ở đó thì hy vọng mong rằng sau khi Đức Thế Tôn trở về thì Đức Thế Tôn giảng lại cho ngài nghe, ngài yêu cầu Đức Phật như vậy. Cái thứ hai nữa là những cái y nào hay là những cái loại vật thực nào, những cái y nào mà Đức Phật mới á, mà chúng tôi nhớ không lầm á, thì ra là đã mà ngài A Nan hình như là không có cần của Đức Phật á, những cái vật dụng y hay vật thực nào của những cái hàng cư sĩ mà dâng cho Đức Phật thì ngài A Nan này không có nhận cái vật đó. Trong đó có nhiều cái điều học mà điều mà ngài A Nan xin với Đức Phật, có lẽ là ngài A Nan cũng hiểu được cái tâm lý chung một vai trò của một cái vị thị giả. Khi mà người ta nhìn nhận dù là những cái đồ vật mà của Đức Phật mà nhận từ nơi Đức Phật, thì một số người họ sẽ nghĩ rằng Đức Phật dành nhiều cái đặc ân cho Ngài A Nan, cho Ngài A Nan Ngài cũng không muốn như vậy. Là trong đó có cái điều là Đức Phật, Ngài A Nan xin với Đức Phật là mong sao Đức Thế Tôn, những cái bài pháp nào mà Đức Thế Tôn giảng ở đâu mà không có A Nan, có Ngài thì Ngài Đức Phật sẽ giảng lại để cho Ngài A Nan ghi nhớ. Cho nên khi nãy chúng ta nghe Thượng Tọa Thị Siêu nói là một phần lớn, tức là 21.000 pháp môn là được từ ở nơi học từ nơi Đức Thế Tôn, còn một phần còn lại là do học từ nơi các bạn đồng phạm hạnh. Ở đây thì chúng ta thấy một điều nội, những cái điều mà Đức Phật Ngài A Nan xin với Đức Phật thì cho chúng ta thấy rằng là thật sự là Ngài A Nan có một cái suy nghĩ, một khi mà không để cho một cái gì đã ảnh hưởng từ Đức Thế Tôn. Nếu như để như người đời, người nào không hiểu biết đó, người ta sẽ dị nghị Đức Thế Tôn rằng là cho rằng Đức Thế Tôn là sẽ người là một người thiên vị. Và cái yêu cầu mà Đức Ngài A Nan xin Đức Phật là mong sao Đức Phật thuyết giảng là những cái bài pháp mà Đức Phật Ngài giảng mà không có Ngài A Nan. Đó là cái điều mà chúng ta thấy rằng Đức Ngài A Nan có một cái sự cầu học đa văn, tức là do cái hạnh đó cho nên là Ngài A Nan được xem như là một cái vị mà đa văn, hiểu biết nhiều về pháp của Phật, lời dạy của Đức Phật. Cho nên là một cái người mà chúng tôi nghĩ rằng là một cái vị mà thị giả đó như Ngài A Nan phải nói rằng là có nhiều cái thiện duyên, chứ không phải là không có những cái thiện duyên lớn đâu. Nếu như mà không có thiện duyên thì Ngài A Nan không thể làm thị giả một cách lâu dài và gắn với dường như suốt cuộc đời của dường như là cái suốt thời gian dài, mà đến khi mà suốt đời của Đức Phật, khi mà Đức Phật Ngài tịch diệt, Ngài A Nan vẫn còn ở trên cõi đời này. Và được biết là Ngài A Nan sống tới 120 tuổi, rất là thọ quý vị, và rất là thọ. Đó là một cái điều mà chúng tôi nghĩ rằng Ngài A Nan thật sự ra thì những cái điều mà Ngài yêu cầu như vậy đó là để tránh những cái gì đó để cho cái tiếng dị nghị nó không hay về Đức Phật, và tạo ra đừng có để có cái gì mà nó không có nó ảnh hưởng đến cái tiếng xấu từ nơi Đức Phật, hay là từ ở nơi cái thân, từ ở nơi mình, từ nơi Ngài cũng vậy. Và một cái điều đó là một cái vị chúng tôi nhớ rằng là khi mà có cái con khi mà có những cái gì đó mà để xâm phạm đến Đức Phật á, chúng tôi nhớ rằng có một lần nọ thì Đức Phật ngài bị những cái con voi đó, con voi mà bị uống rượu say đó, uống rượu say do Đề Bà Đạt Đa là đưa cho cái con voi uống cái rượu say để mà càn Đức Phật, tức là làm sao để hút Đức Phật. Nhưng mà Ngài A Nan là Ngài lại là có một cái đứng ra giống như là chống đỡ vậy, tránh những cái điều đó. Nhưng mà nhờ cái quy lực của Đức Phật thì những cái con voi đó nó cũng không có thể xâm hại được Đức Phật, cái quy lực của Đức Phật. Thì chúng tôi nói như vậy đó là có nghĩa là Ngài A Nan giống như là một Ngài là một cái vị thị giả đặc biệt. Và cái vị này đó phải nói rằng có một cái vai trò hết sức là đặc biệt đối với như chúng ta biết rằng Đức, cái kho đà tàng mà sau này, kho tàng pháp bảo mà sau này được kiết tập hay được trùng tụng đó, từ ở giai đoạn đầu và cho đến mãi về sau này những cái giai đoạn mà kiết tập đó, thì cái kho tàng pháp bảo đó phần lớn là nhờ nơi Ngài A Nan. Rồi như Ngài A Nan cũng phải hiểu được cái đặc biệt là cái cầu nói, và cái cầu nói mà có thể vì lợi ích cho những cái hàng phụ nữ, đặc biệt là khi mà Ngài A Nan xin Đức Phật cho hàng phụ nữ xuất gia, khi mà bà Mahapachakotami xin Đức Phật tới 3 lần như vậy, và Đức Phật luôn luôn Đức Phật chưa có thể chấp nhận được. Và cuối cùng thì Ngài A Nan cũng trình bạch về cái gì, cái duyên sự là đối với bà Mahabhagavatami cũng là có một cái người giống như dưỡng mẫu để nuôi Đức Bồ Tát, nuôi Thái Tử. Và đó cũng là cái gì, cái sự lợi ích của phụ nữ, nên bạch Đức Thế Tôn, mong sao Đức Thế Tôn cho hàng phụ nữ được xuất gia. Thì chúng tôi nghĩ rằng là cái điều đó thật sự Ngài A Nan á, thứ nhất là Ngài giống như là một cái vị thủ kho chánh pháp vậy, giống như là một cái vị mà thủ kho chánh pháp, được là một cái vị thị giả, một vị thị giả mà phải nói rằng tâm đắc nhất của Đức Phật, một cái vị thị giả mà hiểu biết được cái cách cung cách để chăm sóc Đức Phật hay hoặc là phục vụ Đức Phật một cách rất là trọn vẹn, và cũng là một cái cầu nối làm cái sự, tức là trình bạch Đức Thế Tôn để cho hàng phụ nữ được xuất gia, thì cũng chính là nhờ Ngài A Nan. Cho nên là ở đây đó thì không biết là những cái vị hoặc quá khứ đó, cái vai trò của những thị giả đó có đặc biệt như thế nào, nhưng mà riêng chúng tôi nghĩ rằng Ngài A Nan là một cái vị thị giả mà phải nói rằng có nhiều cái duyên lành, nhiều cái duyên lành mới được làm thị giả, trong khi trước Đức Ngài A Nan thì cũng đã có hai cái vị thị giả trước đó, nhưng mà những vị này thì cũng không có. Chúng tôi nhớ như là có một lần Ngài Mê Ghi Giá vì nghĩ rằng mình sẽ tách rời Đức Phật để mà đi vào trong rừng tìm cái cảnh thanh vắng để mà tu tập gì đó, nhưng mà rồi Đức Phật Ngài khuyên ngăn, Ngài thấy rằng tôn giả Mê Ghi Giá chưa có phải duyên để. Dạ con cảm ơn Thượng Tọa Tỳ Siêu. Ngài Mê Ghi Giá chưa có phải duyên để tìm một cái nơi thanh vắng để mà thiền định, cho nên là Đức Phật ngày phiên tôn giả Mê Ghi Giá, nhưng mà rốt cuộc lại là Mê Ghi Giá, tôn giả Mê Ghi Giá cũng không nghe. Đó là một cái điều mà chúng ta thấy rằng là không phải là vị thị giả nào cũng có được, nhưng mà Ngài A Nan thì Ngài lại hiểu được cái điều đó. Và Ngài chăm sóc Đức Phật rất là kỹ. Chúng tôi nhớ có một lần khi mà Đức Thế Tôn sắp sửa niết bàn thì Đức Thế Tôn này gợi ý cho Ngài A Nan nếu như một cái vị mà thành tựu được cái bốn cái thần túc, dục như ý túc, tâm như ý túc, cần như ý túc, thẩm như ý túc, thì một cái vị đó có thể duy trì mạng sống của mình với một chút trái đất, hay hoặc là nhiều hơn, hay hoặc là ít hơn, với cái tuổi thọ rất là dài như vậy. Nhưng mà Ngài A Nan là do Ma Vương ám đi. Mặc dù chúng ta biết rằng Ngài A Nan cái thời điểm đó là Ngài đã chứng quả Tu Đà Vườn rồi, chứ không phải là không. Nhưng mà có một cái số chứng duyên để rồi Ngài A Nan bị Ma Vương không ám, làm cho Ngài A Nan không thể nhớ sực lại, hay hoặc là không có thể chú tâm được cái lời mà Đức Phật Ngài gợi ý trước khi Ngài sắp sửa Niết Bàn. Ngài gợi ý là một cái vị Phật như Ngài có thể là duy trì mạng sống được hơn. Nếu như mà Ngài A Nan thỉnh Đức Phật tồn tại, thỉnh Đức Phật trụ xứ lại ở lại cõi thế gian này để tiếp Phật, để tiếp tục độ đời nữa, thì thật sự Đức Thế Tôn sẽ trú lại. Nhưng mà cái điều đó chúng tôi nghĩ rằng là một trong những cái chi tiết mà liên quan với cuộc đời của Ngài A Nan là một vị thị giả đó, thì thật sự ra thì thứ nhất là Ngài có được một cái trí nhớ, hay là có một được cái một cái vị được xem như là vị thủ kho chánh pháp ấy, rồi một cái vị thị giả đệ nhất nữa. Tức là trong ba vị thị giả thì Ngài A Nan là một cái vị thị giả gắn liền với một thời gian dài với cuộc đời của Đức Phật, mà một cái vị mà thâm hiểu được. Thứ ba nữa là vị Ngài A Nan là một cái chiếc cầu nối để trình bạch Đức Thế Tôn, để được Đức Thế Tôn chứng y và cho phép hàng nữ giới xuất gia. Bởi vậy cho nên là về sau này mới có được chư Tỳ Kheo Ni. Mặc dù ở đó do về tính cách lịch sử có một chúng ta thấy rằng ở Phật giáo Nguyên Thủy chúng ta không có không có tỳ kheo ni, nhưng mà vào thời kỳ Đức Phật đã có tỳ kheo ni. Cho nên cái điều này đó, chúng tôi nghĩ rằng rất là lợi ích khi mà một cái vị thị giả đóng vai trò quan trọng, rất là quan trọng. Bởi vì những nơi mà Đức Phật đi hoằng pháp khắp nơi trong suốt một thời gian dài như vậy, mà cái kho tàng pháp bảo lời dạy của Đức Phật còn ghi lại là cũng phải nhờ nói, phải nói là nhờ cái ơn của Ngài A Nan. Ngài A Nan đã để lại rất là nhiều. Cho nên là cái vai trò của một cái vị thị giả rất là đặc biệt, rất là đặc biệt. Trong khi bao nhiêu người khác thì không làm được những điều đó, nhưng mà Ngài A Nan đã làm được điều đó. Cho nên là cái điều này chúng tôi nghĩ rằng cái đó phải có, nó là có cái duyên lành, duyên rất là lớn, có nguyện lực lớn mới được làm một cái thị giả của một Đức Phật chánh đẳng chánh giác. Thì qua cái câu hỏi của thượng tọa thì con xin chia sẻ cái vài cái ý nhỏ mà con hiểu biết được qua cái cuộc đời của một vị thị giả như Ngài A Nan. Dạ, con bây giờ thì con kính thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thay Dạ.
Cái trình đại đức Phật từng hôm đấy thì tôi tiểu sư có khen cái nick của đại đức Phật từng đó còn tất cả gia đình không từng sống tiêu nó rất là lớn đó. Không ngờ tôi siêu trở lại không siêu, nhưng mà nếu dạ xin xin đi phẩm đi tôi siêu qua kỹ trở lại với một câu thảo luận. Dạ vâng, bình thường tôi siêu cho đến sau khi Đức Phật ngài biên dịch rồi thì tôn giả Ananda mới trở thành một vị thánh tứ quả chứng quả vô sanh. Thì bình thường tôi siêu có nhiều người họ lý giải về vị này như vậy là làm một vị A-la-hán thì không thể làm được cái bổn phận của vị thị giả, bởi vì vị thị giả là phải có nhiều cảm xúc, phải có nhiều cái tiếp cận với quần chúng. Cũng có người nói ngược lại là do cái chuyện mà làm thị giả đó là một cái chứng duyên khiến tôn giả Ananda không thể biên thành quả vị trước khi Đức Phật ngài biên dịch. Rồi cũng có khi người nói rằng cái đó là cái định mệnh tự nhiên, như mình sinh ra đời làm thị giả thì phải là một vị thánh, nhưng mà thánh thủ học thôi, chứ không thể là người vô học giải thoát được. Tôi suy nghĩ tại sao mà tôn giả Ananda không có biên thành quả vị giải thoát hoàn toàn trước khi chúng tôi biên thành. Xin thông ý kiến của chúng tôi về sinh.
Nam mô Phật Thầy Dạ. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, nếu mà nói rằng là một thị giả không thể là một vị a la hán thì cái điều này cũng chưa hẳn đúng, là bởi vì ở trong trường bộ kinh khi mà Đức Phật ngài kể lại các vị Phật ở trong quá khứ và mỗi vị Phật ngài có nêu rõ là vị Phật đó có hai vị thượng thủ kinh văn, rồi có một vị thị giả. Trong số các vị Phật ở trong quá khứ, đa phần các vị thị giả của các vị đó đều là bậc A La Hán, bậc vô lậu cả. Chính vì vậy cho nên khi mà Ác Ma Đu Si ở trong thời kỳ Đức Phật quá khứ đã nhập vào một đứa bé và dùng một cái cục đá ném vào đầu của thị giả của Đức Thế Tôn quá khứ, Đức Thế Tôn Caspa, khiến cho vị bậc vô lậu đó phải viên tịch niết bàn. Cho nên Ác Ma Đu Si mới đọa vào địa ngục. Và từ địa ngục sanh lên thì Ác Ma Đu Si này được sanh làm người, và đó là kiếp chót của ngài Mokkalana, ngài Mục Liên. Ở đây thưa quý vị, nếu mà chúng ta xét về cái nghiệp ở quá khứ, xét về cái sự kiện ở quá khứ, thì chúng ta thấy không có cái luật nhất định hay là vị thị giả phải là bậc hỗn hợp, mà không nên là một vị A La Hán. Có những vị thị giả của chư Phật ở quá khứ cũng là bậc A La Hán được. Còn về tôn giả Nan Đa, nếu mà chúng ta nói rằng, nói theo cái cách khác, bởi vì ngài là bận rộn với cái phận sự thị giả nên không có cái cơ hội để tiến hành sa môn pháp để chứng quả La Hán, thì cái điều này có lẽ cũng không đúng thưa quý vị. Là bởi vì Đức Thế Tôn là bậc đại bi, nếu mà ngài quan sát căn duyên của Ananda mà chứng đắc được quả La Hán ngay khi Đức Thế Tôn còn tại tỳ, thì lúc đó là Đức Thế Tôn này đã khuyên nhắc tôn giả Nan Đa, cho phép tôn giả Nan Đa có cái thời gian để hành sa môn pháp rồi. Đức Phật là người biết cái nào đúng thời, cái nào là phi thời. Cũng chẳng hạn như là tôn giả Mê Khi Giá cũng là thị giả của Đức Phật, mà trước khi tôn giả Nan Đa lãnh cái trách nhiệm thị giả thì đã có Tỳ Khưu Mê Khi Giá. Tỳ Khưu Mê Khi Giá một lần làm thị giả hầu cận Đức Phật, lúc mà đi ngang qua cái khu vườn xoài Chanh Tú, thấy cảnh mát mẻ hữu tình, yên tĩnh thanh vắng, thì tôn giả Mê Khi Giá mới bạch với Đức Phật xin cho phép mình đi đến cái khu vườn xoài để hành sa môn pháp. Đức Phật ngài biết rõ là vị này dầu cho có đi đến khu vườn xoài Chanh Tú, người đó cũng không có đạt được cái mục đích của phạm hạnh ngay trong kiếp hiện tại này đâu. Đức Phật ngài khuyên ba lần, ngài khuyên rằng Như Lai còn có việc phải đi và cần có một thị giả, ngươi hãy đi theo. Nhưng mà khi đó tôn giả Mê Khi Giá đã khẩn khoản nài nỉ đôi lần, nói rằng Đức Thế Tôn đã thành chánh quả, việc nên làm đã làm, gánh nặng đã đặt xuống, còn riêng con còn phàm phu, cho nên còn có nhiều chuyện cần phải làm nữa, cái việc tu tập cần phải làm, cũng cần phải có cái sự tinh tấn nữa, cho nên xin phép đi. Đức Thế Tôn bảo rằng nếu mà ngươi nói rằng ngươi phải có sự tinh tấn thì như vậy Như Lai không có cản gì nữa đâu. Rồi Đức Phật ngài tự cầm y bát, y tăng dạ lê và bình bát của ngài, rồi ngài đi. Thì tôn giả Mê Khi Giá đi đến khu vườn xoài Chanh Tú hành thiền, nhưng trong suốt cái thời gian hành thiền từ sáng cho đến chiều, luôn luôn trong giỏ mê giá, tâm bị dao động và bị chi phối bởi ba loại tà tư duy là dục tư duy, sân tư duy và hại tư duy. Thế nên tôn giả Mệt Giá đã từ giả khu vườn xoài và trở về đảnh lễ sám hối với Đức Phật. Lúc đó Đức Phật đã chẳng những không có quở trách mà Ngài còn thuyết dạy cho những cái pháp để hỗ trợ cho tâm giải thoát chưa được giải thoát. Ngài dạy thêm cái pháp đó. Ở đây chúng ta thấy cái tâm đại bi của Đức Phật rộng lớn vô biên, và Ngài là vị tri tiền quán hậu. Ngài biết cái chuyện trước và chuyện sau rõ ràng, cái nào hợp thời và cái nào phi thời Ngài biết rõ. Cho nên trường hợp Tôn giả Nanda, Đức Thế Tôn Ngài đã biết rõ là khi mà Ngài còn tại thế thì Tôn giả Nanda chưa có thành A-la-hán được, chưa chứng A-la-hán được. Điều này không phải là do vì bận cái phận sự. Một người mà có duyên lành chín mùi để chứng được đạo quả thì hãy ngay cái thời điểm đó, thì dù cho cái thời điểm đó như thế nào đi nữa thì cũng có cái cơ duyên để mà vị đó chứng A-la-hán. Nhưng mà tại vì nó chưa có hợp thời hợp lúc thôi, Đức Phật biết rõ vậy, thành thử ra Ngài mới nói rằng: Này Anna, ngươi đã tạo nhiều công đức phước báo, thì ngay trong đời không bao lâu, ngay trong đời sống này ngươi sẽ đoạn trừ các lậu hoặc. Đức Phật là tiên tri như thế, là tiên bố như thế. Cho nên ở đây đó, cái trường hợp mà Tôn giả Ananda, mặc dù là bậc đa văn trí tuệ nhưng mà vẫn còn là bậc hữu học trong thời Đức Phật, điều này là do nhân duyên của vị ấy phải chứng quả A-la-hán sau thời kỳ Đức Phật viên tịch, chứ không phải là bởi cái lý do là khi trở thành A-la-hán không có làm thị giả được, hoặc là vì do bận rộn với cái trách nhiệm thị giả cho nên không có cơ hội tu hành đắc A-la-hán. Mà phải nói rằng đó tất cả đều là do nhân duyên của vị ấy. Vì có vậy cho nên theo cái ý nghĩ của chúng tôi đó, thì ở đây chúng ta có thể loại bỏ hai cái giả thuyết đầu mà chúng ta chỉ chấp nhận một cái lý do sau thôi, tức là vì nhân duyên của mỗi chúng sanh, nhân duyên của mỗi chúng sanh. Thì đó là lời câu trả lời của chúng tôi cho cái câu hỏi thảo luận mà Thượng Tọa Giác Đẳng vừa nêu. Nam Mô Bổn Thầy.
Sa thú, chương trình thưa Tổng Sư. Câu trả lời của vị Tổng Sư đã kết thúc phần thảo luận. Ngày mai này chúng ta sẽ tiếp tục học về hội chứng của Đức Phật với đề tài là Di Vị Đại Cư Sĩ. Tức là Đức Phật có hai vị thượng thủ kinh văn, một vị thị giả, và chúng ta sẽ nói về hai vị đại cư sĩ để giúp cư sĩ, để giúp nam cư sĩ, để giúp nữ cư sĩ. Nhưng mà tập trung của Đức và thú vị thực tử, bây giờ thì chúng ta bước sang phần bản tin Phật giáo trong ngày. Hôm nay muốn mời quý ngài quý vị nghe những bản kinh nói về bộ Tam Tạng, Đại Tạng Kinh ở tại Đại Hàn, các kinh bản gỗ đã 1000 năm qua, và người Phật tử Đại Hàn đang long trọng kỷ niệm 1000 năm bản Tam Tạng bằng được các kinh gọi là một bản Đại Tạng Kinh được thực hiện cách 1000 năm trước đây. Mời quý ngài quý vị nghe bản kinh này do Như Quang dịch việt và sẽ do Mô Bất Thị trình bày.
Nam Mô Bụt Đề, Nam Mô Sam Mai, Nam Mô Sankara. Cái lễ Thi Tông được tăng lên. Kính chào quý thiền hữu, quý thích trong đồng. Sau đây là phần bản tin. Thì cảm ơn quý thích. Seoul, South Korea, ngày 10 tháng 5 năm 2011. Đức Phật không hề để lại bản tăng kinh nào của Ngài. Nhưng hơn 1.000 năm, các lời dạy của Ngài đã được ghi lại qua các cuộc kinh cổ giống như cuộn kinh này. Đây là một phần của bộ kinh đầu tiên của Đại Hàng, Di Chăng Di Ông, một bộ sưu tập kinh văn của Đức Phật. Di Chăng Di Ông cũng còn được gọi là Tripitaka, tiếng Phạn có nghĩa là ba chiếc giỏ, do nó bao gồm ba phần tạng kinh, tạng luật và chú giải. Này, Di Chăng Di Ông đã được 1.000 tuổi, đánh dấu năm thứ 1.000 của sản phẩm này. Đây là một kinh đầu tiên khắc trên gỗ những lời Đức Phật thuyết giảng trong Phật giáo tại Hàn Quốc. Nó ảnh hưởng đến một kinh sau của bộ kinh Tam Tạng Hàn Quốc. Pomang Di Chăng Di Ông là bộ sưu tập kinh văn của Đức Phật gồm có 80.000 bản gỗ, là bản kinh được thông hiểu nhất thế giới và là bản kinh văn cổ nhất qua dạng khắc gỗ, đã được chỉ định là bảo tàng quốc gia, được cất giữ trong bộ nhớ của UNESCO. Bản kinh được thực hiện vào thế kỷ thứ 13, khoảng 240 năm sau khi bản kinh đầu tiên được phổ biến rộng rãi. Đánh dấu kỷ niệm năm thứ 1.000 của bản kinh đầu tiên, nhiều lễ hội và trưng bày sẽ được tổ chức tại Đại Hàn trong suốt năm. Trong 45 ngày, từ ngày 23 tháng 9 cho đến 6 tháng 11, lễ kỷ niệm 1.000 năm của Tam Tạng Đại Hàn sẽ được tổ chức gần chùa Hai Yên. Cùng lúc đó, Viện Bảo tàng Horim tại Seoul cũng dự tính sẽ tổ chức một buổi lễ trưng bày đặc biệt bắt đầu vào ngày 18 tháng 5. Vào tháng 6, một buổi lễ sẽ diễn ra để đưa bộ kinh gỗ từ Seoul đến chùa Hai và nhiều cuộc lễ hội ăn mừng bộ kinh đầu tiên Di Chăng Di Ông sẽ cho quan khách một cơ hội để tư duy về những lời Phật dạy và cuộc hành trình đi đến giác ngộ của Ngài. Bản tin đến đây vừa chấm dứt. Năm một cuộc đời dạ. Con cung thượng sư trở lại điều hành diễn đàn. Kính mời sư.
Xin cảm ơn cô Duy Quang với bản dịch vừa rồi và cảm ơn đội ngũ cô Văn Tuyên. Bản tin vừa rồi đã kết thúc phần tin tức thực sự và chương trình sinh hoạt hôm nay của kinh Phật Pháp Tối Đa Đà Ma đã đầy cũng hoàn mãn. Kính bình lễ chư tôn đức, thân chào tạm biệt quý Phật tử, xin thay mặt đại chúng chân thành thiền thị thuật tội siêu với bài giảng ngày hôm nay, và xin được hẹn gặp lại quý ngài và quý vị trong chương trình ngày mai. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Bổn Thầy.
Sa thú lành thầy. Dạ con Anicca thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm mầu của Đức Tự Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, tốt duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Phật Tha Giá.
Yeah.
Thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành room Phật Pháp Buddha Thamma xin phép được đóng room trong vài giây phút tới. Kính chào tạm biệt tất cả và xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai cũng trong giờ thường lệ. Nam Mô Bụt Thầy Giáng.